Vấn đề truyền giáo. Cha Mikae Nguyễn Văn Bắc, dòng Đà Minh.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay ngày Khánh Nhật truyền giáo, chúng ta dừng lại ít phút để nói về vấn đề truyền giáo. Vâng, thưa cộng đoàn, có một thời thì người ta nghĩ rằng giáo hội của chúng ta nỗ lực truyền giáo là để thực hiện một cái ý đồ thống trị. Bởi vì thật là vô tình, thưa anh chị em, thí dụ như cụ thể như giáo hội Việt Nam của chúng ta, vô tình thì các tựa sai đã đi song hành với những hoạt động của đế quốc, của thực dân, và cho nên bị mang tiếng là giáo hội đi với ý đồ thống trị. Đương nhiên không phải vậy đâu, thưa anh chị em. Cho nên nhân ngày truyền giáo, ngày Chủ nhật truyền giáo hôm nay đấy, thì chúng ta dừng lại để ra lại một ý tưởng trong cái thông điệp sứ vụ đấng cứu thế của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II của chúng ta. Vâng, thưa anh chị em, khi mở đầu cái sứ điệp này thì Đức Cố Giáo hoàng nhấn mạnh đến Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu. Và đối với tình yêu thì với những người trẻ chúng ta đó, thì tình yêu nó bao hàm cái ý nghĩa là cho đi. Tình yêu nó mang cái ý nghĩa là ban tặng. Chỉ có cho đi, chỉ có ban tặng mới là tình yêu. Tôi yêu ai thì tôi cũng dành cho người đó tất cả cái gì tốt đẹp nhất cho người đó. Tình yêu là như thế, thưa anh chị em. Và với ý tưởng đó đó, thì Thiên Chúa của chúng ta, Ngài yêu thương con người chúng ta. Vì thế Ngài đã ban tặng một cái món quà quý giá nhất, đó chính là người con một yêu dấu của Ngài, Đức Giêsu Kitô. Thành thử ra, thưa anh chị em, Chúa Giêsu chính là cái quà tặng lớn nhất, mà qua đó đó chúng ta nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa Cha đối với con người của chúng ta như thế nào. Và vì thế, thưa anh chị em, khi chúng ta sống đức tin, khi mà chúng ta sống đức tin đó, có nghĩa là chúng ta được mở lòng ra để đón nhận cái ân huệ tình thương của Chúa, và từ đó chúng ta chấp nhận để Thiên Chúa của chúng ta lôi mình vào cái quỹ đạo tình yêu, để rồi chính chúng ta cũng phải biết cho đi, cũng phải biết trao tặng như tình yêu Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Vâng, thưa anh chị em, cho đi, trao tặng ở cuộc đời này thì nhiều thứ lắm, nhưng quan trọng nhất và quý hóa nhất để chúng ta có thể trao tặng hay là trao ban cho người khác cũng vẫn lại là chính Chúa Giêsu. Cái món quà mà ngày xưa Thiên Chúa đã ban tặng cho con người chúng ta, thì ngày hôm nay chúng ta cũng phải trao lại cho người khác cái món quà quý giá nhất, đó chính là Đức Giêsu. Cho nên khi mà chúng ta trao ban Chúa Giêsu cho người khác, đó chính là công việc truyền giáo, đó chính là công việc ta gọi là phúc âm hóa, hay là công việc tái truyền giáo, tái phúc âm. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, đức tin và việc truyền giáo, một cái câu hỏi được đặt ra cho chúng ta ngày hôm nay. Đức tin và việc truyền giáo được vun trồng ở đâu? Được vun trồng ở đâu? Trước tiên chúng ta cần nhấn mạnh ngay, được vun trồng ngay tại đời sống gia đình của chúng ta. Vâng, ngay tại gia đình của chúng ta. Bởi vì chúng ta biết không có một cái môi trường nào có thể thay thế được gia đình trong cái công việc giáo dục con người. Chính trong gia đình mà chúng ta gieo vào lòng con cái của mình tâm tình Kitô giáo. Và chính trong khung cảnh của gia đình, khi mà mỗi người chúng ta cố gắng xây dựng những con người Kitô hữu chân chính, là mỗi người chúng ta đang đóng góp vào công cuộc phúc âm hóa thế giới, thưa anh chị em. Chúng ta thử hỏi một câu hỏi nữa. Vâng, thưa anh chị em, Don Bosco đó, một vị thánh trẻ, một vị thánh của những người trẻ đó, trở thành một tông đồ đắc lực và trở thành một vị thánh là nhờ ai, thưa anh chị em? Câu hỏi được đặt ra cho mỗi gia đình của chúng ta. Don Bosco đã trở thành tông đồ, trở thành vị thánh là nhờ ai? Cho nên chúng ta thấy có thể nói ngay, hầu hết những nhà truyền giáo lớn trong giáo hội sở dĩ đã trở thành một nhân vật vĩ đại, hầu hết đều nhờ ảnh hưởng của gia đình, với những người cha, với những người mẹ thánh thiện đạo đức. Cho nên thông điệp Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô nói với chúng ta muốn nhấn mạnh đến cái vai trò của gia đình, cái vai trò của những người làm cha, những người làm mẹ trong xã hội của chúng ta ngày hôm nay. Bởi vì thưa anh chị em, đúng như thế, thời đại của chúng ta ngày hôm nay, đời sống gia đình đang bị đe dọa rất trầm trọng. Những người trẻ chúng ta nhớ lại một cái cuốn phim với cái tựa đề là Đe Dọa. Vâng, nhớ lại cuốn phim Mafia với cái tựa đề là Đe Dọa Đi. Chúng ta thấy gì? Trước khi trở thành một bi kịch cho xã hội thì nó đã trở thành một bi kịch ở trong gia đình, thưa anh chị em. Tại sao vậy? Ở ông thanh tra Fidel đó, ông ấy hăng say gọi là hủy diệt mafia để xây dựng một cái xã hội lành mạnh. Nhưng cuộc sống gia đình của ông thì lại quá thất bại, thưa anh chị em. Thất bại từ cái chuyện ly dị với người vợ, thất bại từ cái chuyện để lại cho một đứa con không có người hướng dẫn. Và rồi thất bại cuối cùng đó là gì? Đến nỗi đưa cái đứa con ấy đó, nó sụp bẫy của cái tội mafia. Cho nên thưa anh chị em, cái lời đe dọa, dọa dẫm nguy hiểm nhất lại không phải là lời của cái tội mafia, nhưng cái lời dọa dẫm của đứa con khi mà nó cầm súng lên để định bắn chính cha ruột của mình. Đó mới là cái nỗi đau đớn nhất, và đó mới là cái thất bại cho gia đình của chúng ta ngày hôm nay. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, để thực hiện được công cuộc truyền giáo với xã hội chúng ta ngày hôm nay thì như thế nào đây? Có lẽ chúng ta mở lại những trang sách của các vị thánh, chúng ta muốn nói đến một cái sự hợp tác thiêng liêng. Vâng, đây là cái đường lối truyền giáo cho xã hội chúng ta ngày hôm nay, đó là sự hợp tác thiêng liêng. Chúng ta nhớ lại hình ảnh một vị thánh được người trẻ chúng ta rất yêu thích, đó là Teresa Hài Đồng Giê-xu. Một vị thánh chỉ ở trong bốn bức tường dòng kín mà lại được giáo hội phong làm bổn mạng cho các sứ truyền giáo. Tại sao vậy thưa anh chị em? Chắc chắn là không phải do cái vẻ đẹp bên ngoài của Teresa. Thì đương nhiên Teresa đẹp lắm, đẹp như các cô ở đây đẹp lắm. Nhưng Teresa làm thánh hay là bổn màng các nơi truyền giáo không phải do cái vẻ đẹp bên ngoài, nhưng giáo hội muốn đề cao một hình thức truyền giáo đặc biệt, đó là sự hiệp thông trong đời sống thiêng liêng, thưa anh chị em. Sự hiệp thông trong đời sống thiêng liêng. Chúng ta thấy gì thưa anh chị em? Teresa ở trong bốn bức tường tu viện, nhưng mỗi bước đi của chị, mỗi việc làm của chị, từ nhà nguyện tới nhà cơm, từ phòng ngủ đến những nơi giặt giũ chẳng hạn, thì mỗi bước đường ấy chị đều hiến dâng cho công cuộc truyền giáo, chị đều hiến dâng cho các nhà truyền giáo. Rồi gì nữa thưa anh chị em? Mỗi một cái nỗi đau của chị, từ cái kim nó chích vào da cho đến cơn bệnh thập tử nhất sinh, tất cả những cái đau khổ đó thì Teresa đã hiến dâng cho việc truyền giáo, hiến dâng cho các nhà truyền giáo. Vì thế thưa anh chị em, những bước chân của chị, những nỗi đau của cuộc đời của chị được coi như là những bước chân và nỗi đau thừa sai, như các nhà truyền giáo, như các nhà thừa sai. Phải nói ngay, phải nói lại với anh chị em, tất cả những bước chân của chị ở trong nhà dòng, tất cả những nỗi đau của chị ở trong cơ thể cũng như trong cuộc sống, đó là những bước chân và những nỗi đau thừa sai. Cho nên ta gọi đó là cái hợp tác thiêng liêng trong công tác truyền giáo. Và từ đó thì anh chị em, cái thông điệp này nhấn mạnh đến cái việc làm chứng bằng chính cuộc sống Kitô hữu chân chính đích thật của mỗi người chúng ta, bằng cách cộng tác vào việc vun trồng ơn gọi, để từ đó thì anh chị em có nhiều người trẻ dám hiến thân trong đời sống tu sĩ linh mục. Cuối cùng thưa anh chị em, đối với mỗi người chúng ta, những người mang danh Kitô hữu, chúng ta đã có đức tin. Có đức tin có nghĩa là chúng ta đã đón nhận được cái quà tặng yêu thương của Thiên Chúa chúng ta. Tuy nhiên trong đời sống đức tin ấy, thử hỏi cái ý thức thừa sai, ý thức truyền giáo có còn chút nào ở trong tâm khảm hay là trong cuộc đời của chúng ta hay không? Hay thưa anh chị em, đáng buồn mà nói cái điều này, hay là cuộc sống của chúng ta hoàn toàn ấy, chỉ cốt giữ đạo làm sao cho qua lần qua lệ, để ngày sau hy vọng được lên thiên đàng mà thôi, chứ còn mình cũng chẳng tha thiết gì đến cái chuyện giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác. Gì nữa thưa anh chị em, cuộc sống gia đình của chúng ta ngày hôm nay, với xã hội ngày hôm nay, những người công giáo chúng ta ngày hôm nay, có thực sự là một cuộc sống ở trong đó cái giá trị tinh thần hay là cái giá trị phúc âm có được vun trồng hay không, hay là nơi đó gia đình của chúng ta những cái giá trị tin mừng đang bị coi thường? Và với tư cách là những người làm cha, những người làm mẹ, chúng ta có còn quan tâm đủ cho cái việc giáo dục niềm tin cho con cái mình hay không? Cho nên chớ gì mỗi người chúng ta dừng lại ít phút để rà lại đời sống của chúng ta, rà lại đời sống gia đình của chúng ta, xem chúng ta đã sống đức tin thực hành như thế nào, và cuộc sống đức tin của chúng ta đang ở chỗ nào, hay là như là một bóng đèn đã bị tắt ngúm từ bao giờ. Chớ gì ngày hôm nay chúng ta hãy bật sáng lên để ánh sáng đức tin đó chiếu rải vào trong tâm khảm chúng ta, và đem niềm tin đó lan tỏa ra cho những người xung quanh.